Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng."
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5B, Phúc âm Thánh Marco chương 1 từ câu 12 đến câu 15, chủ đề cám dỗ. Chúng ta bước vào mùa chay trải dài 40 ngày. Con số 40 trong Kinh Thánh có một ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Trước hết là nhắc nhớ 40 năm đầy thử thách của dân Israel trong sa mạc trước khi vào đất hứa. Luca cũng diễn tả việc Đức Giêsu cũng phải chịu thử thách và cám dỗ như là một biến cố để Ngài chuẩn bị cho sứ mạng theo kế hoạch của Thiên Chúa. 40 ngày ngôn sứ Elia lặn lội tới núi Horeb và ở đó ông được gặp Đức Chúa. Đây cũng là thời gian hoàn toàn yên tĩnh để Đức Giêsu sống với Thiên Chúa. 40 ngày Môsê chay tịnh trên núi Sinai để chờ đón nhận giao ước. Cũng là thời gian chay tịnh của Đức Giêsu để Ngài chuẩn bị trở thành giao ước mới của Thiên Chúa với loài người. Điều đặc biệt ở đây là chính thần khí thúc đẩy Ngài vào hoang địa để chịu Satan cám dỗ. Và Thánh Thần sẽ là đấng điều dẫn Ngài trong mọi sự để thi hành và hoàn thành ý định cứu độ của Thiên Chúa.
Thánh Kinh đã ghi nhận từ buổi đầu sáng tạo đã có tên cám dỗ. Các thiên thần cũng phải đối đầu với cám dỗ. Vì không vượt qua nổi nên Lucifer, một thiên thần sáng láng, đã trở thành Satan tối tăm. Thụ tạo đầu tiên trong thế giới loài người là Adam và Eva, là tổ tông loài người, cũng đã gục ngã trước cám dỗ. Nên đau khổ và sự chết đã tràn vào thế gian. Trong cuộc hành trình về đất hứa, dân Israel đã không ngừng bị cám dỗ. Cám dỗ trở lại Ai Cập làm nô lệ để có bánh ăn. Cám dỗ thờ ngẫu tượng. Cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Vua David cũng sa ngã trước cám dỗ sắc dục. Cám dỗ gắn liền với thân phận làm người.
Thánh Gioan Kim Khẩu đã quả quyết: trên đời này không ai mà không bị cám dỗ. Người Việt Nam cũng thường nói: con người ta già cái lời cái răng, nhưng ba cái lăng nhăng không già. Cám dỗ là một điều dai dẳng và luôn lôi kéo mạnh mẽ. Chấp nhận làm người, Chúa Giêsu cũng chấp nhận đối đầu với cám dỗ. Nhưng Ngài đã chiến thắng để mở đường cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Là những người theo Đức Kitô trên con đường về nước trời, đòi chúng ta cũng phải trải qua những thử thách và thanh luyện. Thời gian 40 ngày mùa chay thật quý giá để mỗi người nhìn lại bản thân, đánh giá lại chính mình, cải đổi bản thân mình, trở nên chính mình theo chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Đừng chủ quan và ảo tưởng nữa, để có thể sống theo lời Chúa mời gọi, anh em phải sám hối và tin vào tin mừng.
Mùa chay là mùa hồi tâm để sám hối. Sám hối không chỉ là khắc phục và chịu trách nhiệm những gì mình đã gây ra, mà còn phải quyết tâm chừa cãi, nghĩa là phải đưa đến sự thay đổi. Nếu không có quyết tâm thay đổi thì sự hối cải kia cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi đâu cũng vào đấy. Ăn năn hối hận thì dễ, thay đổi chính mình mới khó, vì ta phải phá vỡ những cú tật gây ra phiền não cho nhiều người luôn sống bên cạnh mình. Việc sám hối như trên rất nhân bản và cao đẹp, nhưng dù sao cũng chỉ mang tính đối nhân, một tương quan giữa người với người, không mang tính siêu nhiên hay mang tính đối thần.
Đó cũng là ý nghĩa sám hối theo Phật giáo, mang tính chữa trị tâm lý mà thôi. Sám hối đối với chúng ta trước hết là trở về với Chúa, vì chính Ngài là đấng tha tội cho chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta thắng vượt tội lỗi. Sám hối cũng là thời gian dừng lại để nhận ra những cám dỗ đang rình rập, những cạm bẫy đang bủa vây. nếu cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn, thì nó cũng là một chuỗi những cám dỗ. Cám dỗ nào cũng khiến ta khép kín, chỉ nghĩ đến mình và sống cho mình.
Xã hội càng văn minh tiến bộ, con người càng gặp nhiều cám dỗ. Cám dỗ hưởng thụ và chiếm đoạt, cám dỗ sống tầm thường và buông thả, cám dỗ cao ngạo, hão danh và trục lợi. Bao nhiêu giác quan là bấy nhiêu cánh cửa mở ra trước cạm bẫy. Nếu đời người như cây sậy trước gió dễ ngã nghiêng, chúng ta càng phải biết nương tựa vào Chúa. Nếu người đời tuân thờ khoái lạc, xa hoa hưởng thụ, chúng ta càng phải biết chay tịnh cõi lòng. Nếu thế giới đầy hình ảnh vẩn đục phô bày thân xác, chúng ta càng phải biết giữ gìn con mắt. Quả thật, Kitô giáo là một trận chiến chứ không phải là một giấc mơ.
Đức Giêsu đã chiến thắng mọi cám dỗ bằng quyền năng thánh thần, bằng sức mạnh lời Chúa, bằng sự chay tịnh và cầu nguyện. Ngài còn phải chiến đấu với cơn cám dỗ kinh khủng trong giờ phút cuối cùng, nhưng đã chiến thắng bằng cách vâng theo ý Cha để chọn chén đắng, chọn thập giá, chọn cái chết, để ý định cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành. Đó cũng là những cách thức của chúng ta. Ước gì ta biết sống thân tình với Chúa Giêsu, nhìn ngắm Ngài, noi gương Ngài, cầu xin Ngài, nương theo tác động của Thánh Thần để ta có được nội lực thâm hậu hầu chiến thắng tội lỗi và vượt qua mọi cạm bẫy của ma quỷ.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, như Chúa Giêsu ngày xưa vào hoang mạc, theo ánh sáng thúc đẩy của Thánh Linh, để sống 40 ngày trong cô tịch, trong chay tịnh và kết hiệp với Cha, chuẩn bị đi ra với sứ vụ cứu đời.
Và rồi cứ mỗi khi mùa chay tới, con cũng được thúc giục đến một nơi, không phải du lịch tâm linh để xả hơi, nhưng là được kêu mời vào thinh lặng, về với Cha trong tình yêu sâu lắng, để cân bằng và chỉnh đốn hướng đi.
Nhưng trong khi an tĩnh và chay tịnh mà chính Chúa Giêsu bị cám dỗ, con thấy mình cũng luôn bị thách đố, vẫn ham muốn để sống với cái tôi, nên khiến cuộc đời con luôn trôi nổi và cám dỗ hằng kéo lôi tứ phía, làm cuộc sống dần dà xa cách Chúa, có nguy cơ tàn úa theo tháng ngày.
Xin cho con đôi mắt sáng của trái tim, đừng mềm yếu để khỏi bị sa chìm, đừng cứng cỏi cố chấp trong suy nghĩ, nhưng khiêm nhu mở ra trước chân lý. Đừng vô tri và ù lì trong lối sống, nhưng luôn theo tác động của Thánh Thần.
Xin cho con biết thật tâm tu luyện, biết ăn chay và cầu nguyện hằng ngày, để vững mạnh trên con đường sứ mạng, hậu đi từ thập giá đến vinh quang. Amen.
Tranh vinh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi, tạo nên nhiều cám dỗ, cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi.